Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Vũ Hoàng và toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh tối thứ Tư ngày 27 tháng 8 năm 2014. Từ 9 giờ đến 9 giờ 30 trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh tối nay, nội dung thời sự của RFA chủ yếu tập trung vào những thông tin sau vụ xét xử ba nhà hoạt động tại Cao Lãnh, Đồng Tháp vào ngày hôm qua là bà Bùi Minh Hằng, anh Nguyễn Văn Minh và chị Nguyễn Thị Thúy Quỳnh về tội gây rối trật tự công cộng qua các phần ghi nhận của Gia Minh và Trần Như. Tuy nhiên, ngay sau đây là bản tin chi tiết tối. Mời quý thính giả cùng nghe.
Kính Hòa và Hòa Ái gửi đến quý thính giả bản tin tối nay. Thưa quý vị, Việt Nam và Trung Quốc đã đạt được nhận thức chung nguyên tắc 3 điểm về tiếp tục phát triển quan hệ Việt-Trung. Tân Hoa Xã đưa tin này hôm nay liên quan đến chuyến thăm của ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, tới Trung Quốc từ ngày 26 đến ngày 27 tháng 8.
Ba điểm trong nguyên tắc chung bao gồm: lãnh đạo đảng hai nước sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo trực tiếp phát triển quan hệ song phương, thúc đẩy quan hệ Trung Việt trước sau như một phát triển lành mạnh, ổn định. Hai bên cần tiếp tục có giao lưu sâu sắc giữa hai đảng, nhìn về lâu dài, khôi phục và tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, kinh tế, thương mại, an ninh, hành pháp và nhân văn. Hai bên đồng ý tuân thủ nhận thức chung quan trọng đạt được giữa lãnh đạo đảng hai nước, nghiêm túc thực hiện thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản, chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa hai nước, vận dụng tốt cơ chế đàm phán chính phủ về biên giới, tìm kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài mà hai bên đều có thể chấp nhận được, tích cực nghiên cứu và thương lượng về vấn đề cùng khai thác, không có hành động làm phức tạp và mở rộng tranh chấp, giữ gìn đại cục quan hệ hai nước cũng như hòa bình và ổn định ở Biển Đông.
Nguồn vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Việt Nam gọi tắt là FDI đang trên đà hồi phục. Thời báo Kinh tế Sài Gòn trích số liệu thống kê của Tổng cục Thống kê cho biết như vậy vào hôm nay. Theo số liệu thống kê, tính đến ngày 20 tháng 8, Việt Nam đã có 992 dự án FDI được cấp phép mới, với tổng số vốn đăng ký đạt hơn 7 tỷ đô la, tăng 29% về số dự án, giảm 2,1% về số vốn so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới và vốn cấp bổ sung đạt hơn 10 tỷ đô la, giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng đây được coi là mức giảm thấp nhất so với những tháng trước đó. Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết hiện có một số dự án lớn đang được đàm phán và khả năng được cấp phép vào cuối năm nay. Ông khẳng định dự báo thu hút FDI trong năm nay của Việt Nam sẽ không giảm.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng hôm nay yêu cầu kiên quyết thực hiện tái cơ cấu ngân hàng vì an toàn hệ thống và lợi ích của người dân. Ông cũng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ các ngân hàng yếu kém, nếu cần thiết thì sáp nhập và giải thể theo đúng pháp luật. Trong phiên họp thường kỳ của chính phủ vào sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chú trọng việc thảo luận tái cơ cấu nền kinh tế, tập trung vào tái cơ cấu đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước, ngân hàng thương mại và cơ cấu nông nghiệp. Ông nhấn mạnh không chấp nhận doanh nghiệp nhà nước kém hiệu quả, thua lỗ, tiêu cực. Vấn đề tái cơ cấu ngân hàng tại Việt Nam đã được đưa ra từ nhiều tháng nay, phát xuất từ số nợ xấu cao trong các ngân hàng thương mại của Việt Nam. Số nợ xấu toàn ngân hàng được đưa ra vào tháng 4 là khoảng 9,71%, được các chuyên gia tài chính đánh giá là rất cao. Ngân hàng Thế giới hồi đầu năm nay đánh giá nợ xấu ở Việt Nam vẫn được coi là nút thắt cổ chai, kéo lùi tăng trưởng và phục hồi của nền kinh tế.
Tiếp tục phần tin tối nay, thêm một cựu viên chức cao cấp của Trung Quốc bị điều tra về tội tham nhũng, hối lộ, trong bối cảnh cuộc chiến chống tham nhũng rất mạnh tay mà Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tập Cận Bình cho thực hiện. Sáng nay, tờ Tài Kinh chuyên về kinh tế tài chính cho biết, người bị điều tra là ông Cao Chánh Cương, từng nắm giữ vai trò Chủ tịch Ủy ban Nhà nước, chuyên trách về phát triển và cải cách. Tờ báo nói rõ ông này bị tạm giữ để điều tra từ hôm Chủ nhật vừa rồi. Cuối tuần trước, tin xuất phát từ Ủy ban Kỷ luật Đảng Cộng sản Trung Quốc có nói là một viên chức cao cấp của Ủy ban đang bị điều tra về tội nhận hối lộ, nhưng không nói người đó là ai và khoản tiền là bao nhiêu. Cũng cần nói thêm, tháng 6 vừa rồi, giới truyền thông Trung Quốc đưa tin một trong những phụ tá đắc lực của ông Cao Chánh Cương là ông Lưu Tiến An bị truy tố ra tòa về tội tham nhũng.
Trong thông cáo mới phổ biến hồi chiều nay, Bắc Kinh bác bỏ cáo buộc của Đài Bắc, nói rằng không hề có chuyện phi cơ quân sự của Hoa Lục xâm phạm không phận Đài Loan. Thông báo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc viết rằng, quân đội Trung Quốc vẫn thường có những chuyến bay trong không phận của mình, không gây nguy hiểm và cũng chẳng làm điều gì để bị xem là bất bình thường cả. Thông báo này được đưa ra một ngày sau khi Đài Bắc cho hay phát hiện hai chiếc máy bay của Trung Quốc xâm nhập không phận trên đường bay tới Biển Đông. Chiến đấu cơ của Đài Loan đã được điều động để theo dõi phi cơ Trung Quốc cho tới khi chúng rời không phận. Một quan chức Đài Bắc giấu tên còn nói rằng máy bay Trung Quốc vẫn thường tránh bay vào không phận Đài Loan, nên lần xâm nhập này có thể là để thử khả năng do thám và phản ứng trước máy bay lạ của không quân Đài Loan.
Thủ tướng Shinzo Abe của Nhật Bản đã làm một việc chắc chắn sẽ tạo thêm căng thẳng với hai nước láng giềng Trung Quốc và Nam Hàn, khi ông gửi một tờ sớ đến đền Yasukuni, nơi thờ phượng những tướng lãnh và binh sĩ quân đội Thiên Hoàng bị xếp vào danh sách tội phạm chiến tranh, vì các hành động tàn bạo mà họ đã làm ở thời Thế chiến thứ hai, lúc Nhật còn đô hộ Trung Hoa, Triều Tiên và một số nước Đông Nam Á. Trích dẫn tin từ những người cai quản ngôi đền, Nhật báo Asahi Shimbun đưa tin nói, dù không có mặt để dân hương cầu nguyện, nhưng cuối tháng 4 vừa rồi, Thủ tướng Abe đã gửi tờ sớ đến đền với nội dung ông kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của những người đã hy sinh chính bản thân họ cho hòa bình và thịnh vượng của nước Nhật. Cho đến tối hôm nay, cả Bắc Kinh lẫn Seoul vẫn chưa lên tiếng nói gì về việc này. Nhưng chắc chắn, hai quốc gia này sẽ mạnh mẽ lên tiếng phản đối như đã từng làm trước đây. Cũng cần nhắc lại, dù ông Abe đã cầm quyền được 2 năm, nhưng lãnh đạo của Trung Quốc và Nam Hàn đều từ chối không gặp ông, lấy lý do Tokyo không nhìn nhận những sai lầm mà quân đội Thiên Hoàng đã làm trong quá khứ.
Sáng mai tại Jakarta, hai vị ngoại trưởng của Australia và Indonesia sẽ đặt bút ký bản hiệp ước ngoại giao, trong đó có những điều khoản cam kết sẽ không sử dụng hoạt động tình báo để theo dõi và nghe lén lẫn nhau. Bản hiệp ước sẽ khép lại giai đoạn khó khăn kéo dài cả năm trời cho mối quan hệ song phương, sau khi chuyện tình báo Australia nghe lén điện thoại của Tổng thống Indonesia và một số quan chức cao cấp khác bị tiết lộ. Ngay sau đó, Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono quyết định triệu hồi đại sứ và đình chỉ hầu hết các cuộc gặp gỡ với Australia, kể cả các cuộc gặp để thảo luận về phát triển quan hệ quốc phòng. Tình trạng này chỉ chấm dứt sau khi Canberra một mặt khéo léo nhìn nhận sai lầm, mặt khác chấp nhận đòi hỏi của Jakarta là phải ký bản hiệp ước cam kết không dùng tình báo vào những mục tiêu có thể gây phương hại cho quan hệ hai nước.
Và cuối cùng, thưa quý vị, qua phương pháp thử nghiệm DNA, các chuyên gia giảo nghiệm của Hà Lan đã xác định được 173 thi hài của những người xấu số chết trên chuyến máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines hôm 17 tháng 7 vừa rồi. Viện Giảo nghiệm Quốc gia Hà Lan loan báo tin này hồi sáng nay. Phát ngôn viên Wim Heinen nói thêm là công tác vẫn đang được tiến hành, hy vọng cuối cùng sẽ nhận dạng được tất cả 298 hành khách và phi hành đoàn tử nạn. Xin nhắc lại, chiếc phi cơ của Malaysia Airlines cất cánh từ Amsterdam đi Kuala Lumpur bị bắn rơi ở miền đông Ukraine, ngay trong khu vực đang xảy ra giao tranh giữa quân đội Kiev và những tay súng thuộc lực lượng thân Nga. Tin tức sau đó cho thấy, chiếc phi cơ trúng một hỏa tiễn phòng không từ dưới đất bắn lên. Tin cũng nói rằng hỏa tiễn này do Nga cung cấp cho lực lượng dân quân, và phía dân quân bắn lầm vì tưởng đó là một chiếc phi cơ vận tải của quân đội Ukraine.
Quý thính giả vừa nghe xong bản tin chi tiết để mở đầu phần thời sự tối nay. Thưa quý thính giả, phiên xử nhà hoạt động Bùi Thị Minh Hằng và hai người khác về tội danh gây rối trật tự tại Đồng Tháp kết thúc với những bản án bị dư luận cho là bất công, cũng như hành xử mang tính bạo hành của lực lượng chức năng trong ngày xét xử đối với những thân hữu đến để ủng hộ cho những bị cáo. Gia Minh trình bày sau đây.
Ngay sau khi kết thúc phiên xử với bản án 3 năm tù giam dành cho bà Bùi Thị Minh Hằng, 2 năm rưỡi đối với anh Nguyễn Văn Minh và 2 năm đối với cô Nguyễn Thị Thúy Quỳnh về tội gây rối trật tự công cộng, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam ra tuyên bố nêu lên quan ngại của phía Mỹ về quyết định phạt tù như thế của cơ quan chức năng Việt Nam đối với ba công dân của họ vào ngày 26 tháng 8 vừa qua. Đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội gióng chuông báo động về vấn đề các cơ quan chức năng Việt Nam sử dụng những điều luật về trật tự công cộng để bỏ tù người lên tiếng chỉ trích chính phủ chỉ vì họ bày tỏ quan điểm chính trị một cách ôn hòa. Theo Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, thì biện pháp kết án như thế cho thấy không phù hợp với quyền tự do ngôn luận và những nghĩa vụ được Việt Nam cam kết theo Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, cũng như theo Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền. Tuyên bố của Đại sứ quán Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam phải trả tự do vô điều kiện cho ba cá nhân vừa bị kết án, cũng như các tù nhân lương tâm và cho phép người dân Việt Nam được bày tỏ chính kiến của họ. Còn Tổ chức Ân xá Quốc tế, trụ sở chính tại Anh Quốc, ra thông cáo báo chí, lên án hành động đánh đập công dân bên ngoài tòa án mà công an thực hiện. Đây là biện pháp cấm đoán hoạt động của công dân. Tổ chức này yêu cầu cơ quan chức năng Việt Nam phải chấm dứt việc tấn công nhắm vào các nhà hoạt động ôn hòa. Theo Ân xá Quốc tế, thì hàng chục người ủng hộ cho nhà hoạt động Bùi Thị Minh Hằng cùng hai người khác bị đưa ra xử án. Trong số này có cả thân nhân của những người bị đưa ra tòa, cùng các blogger, các nhà hoạt động xã hội khác đã bị sách nhiễu, đánh đập, bị bắt nhằm không thể tham dự phiên xử. Ông Rupert Abbott, Phó Giám đốc Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương của Ân xá Quốc tế, kêu gọi Việt Nam phải kiềm chế lực lượng công an và ngưng tấn công nhắm vào các nhà hoạt động đấu tranh ôn hòa, thân nhân của họ và những người ủng hộ cho họ. Ông này cũng lên tiếng kêu gọi cần phải trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho những người bị cầm tù tại Việt Nam chỉ vì họ thực thi một cách ôn hòa các quyền con người. Thông tin cho biết, một số người đến Đồng Tháp để ủng hộ cho bà Bùi Thị Minh Hằng, ông Nguyễn Văn Minh và cô Nguyễn Thị Thúy Quỳnh đã bị lực lượng công an, an ninh, cán bộ địa phương đến tại nhà nghỉ khách sạn Hạch Sắt sách nhiễu vào đêm trước khi phiên xử diễn ra. Sáng ngày 26 tháng 8, một số bị giữ trong phòng khách sạn không thể ra ngoài, một số bị ngăn chặn đến tòa án, một số bị bắt đưa về các đồn công an tại thành phố Cao Lãnh. Nhiều trường hợp bị giật điện thoại, máy ảnh, không cho phép quay phim, chụp hình. Một số bị đánh ngay trên đường đi, một số khác bị đánh ngay tại trụ sở công an. Trường hợp cô Nguyễn Ngọc Lụa, con gái tù nhân lương tâm Phật giáo Hòa Hảo Nguyễn Văn Lía, bị một viên công an đánh vào đầu chảy máu, phải đi cấp cứu. Một người chứng kiến việc công an đánh cô Nguyễn Ngọc Lụa là anh Trịnh Bá Phương, cho biết lại sự việc xảy ra tại đồn công an Mỹ Phú.
Khi mà là công an Mỹ Phú là ông Hà Quốc Trung làm việc với cháu khoảng 30 phút. Khi cháu yêu cầu anh ấy bỏ bàn tay chỉ vào mặt cháu thì anh ấy mới vả vào tay cháu. Đấy là cũng đã là dấu hiệu làm việc là đã là không theo luật pháp. Tiếp sau đấy là sau khi là lại gọi Lụa vào thì Lụa vừa vào ấy, Lụa mới ý kiến với công an ở Mỹ Phú là không có nhu cầu làm việc. Thì anh Hà Quốc Trung là đứng ở chặn ở cửa, thế là Lụa mới yêu cầu anh Trung không được chặn cửa để Lụa ra. Thì là anh Trung là túm là vả vào mang tay vào tay. Tiếp sau đấy thì là công an cơ động là huy động là dồn hết tất cả mọi người xung quanh là dồn trong một cái phòng kín, một phòng cách ly Lụa. Rồi tầm khoảng 10 giây sau thì nghe một tiếng động rất là lớn. Sau khi mọi người nhìn ra thì đã thấy Lụa bất tỉnh rồi.
Cựu tù nhân lương tâm Đỗ Thị Minh Hạnh, người có mặt tại bệnh viện 115 ở Sài Gòn để lo cho cô Nguyễn Ngọc Lụa, nói thêm về tình cảnh hiện nay của cô này.
Thì khi mà bé Lụa về nhà thì em liên tục coi như là ấy thông tin để tìm hiểu về vấn đề của em nó. Nhưng mà khi mà điện thoại liên là từ nguyên buổi sáng là không thể liên lạc được, cho đến khi mà em của Lụa liên lạc lại với em thì nói là thì Lụa vẫn đang còn rất là mệt, vẫn hôn mê, thì Minh Hạnh nói là bắt buộc phải đưa lên bệnh viện ngay lập tức. Thì các em mới nói là chị Lụa không thể đi nổi nữa, bởi chị Lụa không thể nói chuyện được. Thì khi chị Lụa tỉnh một chút là sẽ đưa đi bệnh viện. Thì Minh Hạnh nói đang trong cái tình trạng nguy hiểm như vậy là phải đưa đi bệnh viện, chứ không phải đợi khi tỉnh. Biết khi nào cũng mà đưa với không đưa, cho nên là bắt buộc phải đưa em Lụa đi lên bệnh viện. Thì các em cũng có vẻ chần chừ mà các em không dám nói, bởi vì các em không có cái nguồn tài chánh để mà đưa em Lụa đi bệnh viện. Thì khi đó là Minh Hạnh nói là các em cứ việc đưa lên bệnh viện 115. Ở đây các anh em ở đây sẽ cố gắng là giúp đỡ cho vấn đề em Lụa nằm ở bệnh viện. Và ở bệnh viện 115 cũng gần các anh em, cho nên là sẽ có cơ hội để thăm nom em Lụa.
Ngoài trường hợp bị đánh đến thương tích nặng như cô Nguyễn Ngọc Lụa, còn có anh Trương Văn Dũng, một người từng bị đánh khi đến tham dự các phiên tòa gây chú ý dư luận như phiên xử gia đình nông dân Đoàn Văn Vương ở Hải Phòng, nay lại bị đánh sau khi rời khỏi đồn công an. Một số khác như cựu tù nhân blogger Đinh Nhật Uy cũng bị hành hung gây thương tích. Cô Nguyễn Hoàng Vi, dù đang mang thai khi đi ra khỏi đồn công an nơi giam giữ cô trong ngày 26 tháng 8, cũng bị một số nhân viên công lực kéo xô. Cô đưa ra nhận định về hành vi của lực lượng công an, an ninh và nhân viên nhà nước trong các vụ xử những nhà hoạt động bất đồng chính kiến mà cô từng đến với nỗ lực tham dự.
Cái cơ sở phiên tòa lần này nó giống những lần trước, là khi mà mọi người xuất hiện ở trước tòa án thì cái thái độ của bên phía lực lượng công an, an ninh họ hung hăng, họ bắt người, đánh người, cưỡng chế người tùy tiện á. Phiên tòa Đồng Tháp lần này thì họ chuẩn bị kế hoạch từ trước rất là tốt, rất là kỹ, là họ đem họ đã theo và họ nắm được ai ở đâu và họ ngăn chặn trước một số người đáng kể trước khi mà phiên tòa diễn ra. Và ngay tại phiên tòa thì nhiều người đánh được, nhưng mà rồi lực lượng của họ đều bắt đi hết rồi.
Một người nước ngoài, giáo sư Jonathan London thuộc Đại học thành phố Hồng Kông, bày tỏ ý kiến về bản án đối với ba người tại Đồng Tháp hôm ngày 26 tháng 8.
Tôi cũng đã theo dõi tiến xử ba nhân vật mà đấu tranh cho nhân quyền ở Việt Nam. Và tôi cũng khá buồn và thậm chí gần như là thất vọng.
Thất vọng về bản án tuyên cho bà Bùi Thị Minh Hằng, ông Nguyễn Văn Minh và cô Nguyễn Thị Thúy Quỳnh là tâm trạng chung của những người quan tâm đến vụ án này kể từ khi họ bị bắt từ ngày 11 tháng 2 năm nay mà đến ngày 26 tháng 8 mới được đưa ra xét xử với tội danh gây rối trật tự công cộng.
Thưa quý thính giả, sau bản án tổng cộng 7 năm rưỡi dành cho ba nhà hoạt động Bùi Minh Hằng, Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Thị Thúy Quỳnh hôm 26 tháng 8, đã khiến cho đa số những người tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ trong cũng như ngoài nước bức xúc và thất vọng. Phóng viên Trần Như đã lấy ý kiến một số nhà hoạt động dân chủ trong nước, những người đã theo dõi sát về phiên xử này. Mời quý vị nghe sau đây.
Ba nhà hoạt động nhân quyền Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Thị Thúy Quỳnh bị chính quyền cáo buộc vi phạm Điều 245 theo Bộ Luật Hình sự, gây rối trật tự công cộng, khiến ách tắc giao thông nghiêm trọng, đã bị tòa án ở Đồng Tháp xử tổng cộng 7 năm rưỡi tù giam. Việc kết án này theo như bản tuyên bố của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam là không phù hợp với quyền tự do ngôn luận và những nghĩa vụ của Việt Nam theo Công ước Quốc tế các quyền dân sự và chính trị, cũng như các cam kết thể hiện trong tuyên ngôn nhân quyền quốc tế. Chia sẻ với chúng tôi về bản án của Bùi Thị Minh Hằng và hai người bạn, anh Đinh Nhật Uy là một trong số các nhà hoạt động đến dự phiên tòa này, đã cho chúng tôi biết như sau.
Về cái bản án của Bùi Thị Minh Hằng và hai người bạn, thấy thật sự cái bản án đó thật sự là vô lý. Và họ tuyên án mức 3 năm với Bùi Thị Minh Hằng thì nó quá là nặng. Tòa của Đồng Tháp mà ra được bản án như thế thì tôi thấy nó thật là nực cười. Về phần bản thân tôi thì thấy đó là có tính chất thù hằn đối với chị Bùi Thị Minh Hằng. Còn với các bạn tác tạng thì tôi thấy cái mức án nó rất là cao và nó có mang phần vô lý.
Thưa quý vị, blogger JP Nguyễn Hữu Vinh, người cũng có mặt tại Đồng Tháp tham dự phiên xử Bùi Thị Minh Hằng và hai người bạn, cũng đã cho chúng tôi biết cảm nghĩ của ông sau khi bản án được đưa ra.
Theo tôi, về cái vụ án của ba cái nạn nhân là Bùi Thị Minh Hằng và hai người bạn của cô ở Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp hôm qua vừa mới xử, theo tôi đánh giá thì đây là một sự chế nhạo của một cái nền luật pháp mà được gọi là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Bởi vì một cái quá trình người ta theo dõi, một cái quá trình từ bắt bớ cho đến cái quá trình điều tra rồi giam giữ và đưa ra xét xử thì đều là vi phạm những cái tiêu chuẩn cơ bản của cái nguyên tắc về tố tụng. Tôi cho rằng đấy là sự trả thù hèn hạ của cả một hệ thống đối với một người phụ nữ chân yếu tay mềm và tay không, khi người ta thể hiện tiếng nói của mình, thể hiện cái lòng yêu nước của mình và thể hiện cái tiếng nói độc lập của mình trong những cái vấn đề về lãnh thổ, về lãnh hải, về những cái vấn đề quyền bất khả xâm phạm của con người và những cái quyền con người khác nhau. Đây là sự trả thù hèn hạ.
Blogger Phạm Thanh Nghiên, một nhà tranh đấu cho dân chủ, hiện vẫn đang bị quản chế tại gia, cũng chia sẻ cảm nghĩ của mình đối với bản án này.
Trong cái phiên tòa ngày hôm qua đấy, 7 năm rưỡi, một cái bản án rất là nặng nề cho các nhà hoạt động nhân quyền. Một phiên tòa kín không khác gì so với các cái phiên tòa xử những người đối kháng khác và những người dám đứng lên đòi công lý hay là công khai chỉ trích chế độ. Thì tôi khẳng định rằng ba người này hoàn toàn là vô tội và nhà cầm quyền đã dàn dựng một cái vụ việc rất là vụng về để mà trả thù ba người này. Nó phi lý đến nỗi mà một số các cái anh chị em viết trên Facebook, họ ví von rằng đây là một cái vụ án mà hai phe đi hàng ba, để nói lên cái tính chất vô lý đến mức độ không thể tồn tại trong sự thật được. Và theo tôi ấy, cho dù có một cái vụ vi phạm giao thông chăng nữa đấy, thì cũng cùng lắm là chỉ nộp phạt hành chính là xong, vài trăm ngàn thôi. Nhưng mà đây thì đã trở thành một cái vụ án mà tôi cho rằng cái phiên tòa ngày hôm qua là một trong các phiên tòa nóng nhất từ trước tới giờ, và thu hút đến trên dưới 100 người công khai đến phiên tòa để mà bị bắt. Thì tôi cho rằng đây là một cái phiên tòa rất là nóng, thể hiện cái sự quan tâm của rất là nhiều người và cái xã hội bây giờ. Đặc biệt là người ta cũng đã một phần nào mà bước qua được cái sự sợ hãi để mà dám công khai bày tỏ cái tiếng nói, một cái khát vọng muốn thay đổi, muốn làm chủ cái cuộc sống, muốn làm chủ đất nước của mình một cách thật sự. Thì tôi có thể khẳng định một cái điều rằng là ở Việt Nam ấy không có luật pháp, mà chỉ có luật rừng mà thôi, không có viện kiểm sát, không có tòa án, không có cơ quan điều tra, mà chỉ có công cụ, chỉ có lá chắn và thanh kiếm để mà bảo vệ cái chế độ này đấy thôi. Và nhưng qua cái phiên tòa này đấy thì cũng nói là một điều rằng là ngày càng có nhiều người đã bước qua sự sợ hãi để mà đối mặt với cường quyền, dám bày tỏ một cách công khai những cái khát vọng đổi đời, cái khát vọng được sống thực sự làm chủ mình trong một đất nước có dân chủ, một đất nước mà nhân quyền, nhân phẩm và giá trị con người được tôn trọng.
Thầy giáo Đỗ Việt Khoa là một trong nhiều người có quan tâm đến tình hình chính trị xã hội, cũng theo dõi sát phiên tòa và cho rằng đây là phiên tòa do công an chỉ đạo nên ông cảm thấy bức xúc.
Có thể nói là bản án kết án ba người đấu tranh khiến cho những người dân thường như chúng tôi sau khi theo dõi xong là hết sức bức xúc. Không thể ngờ được cho đến thời điểm này cả thế giới người ta quan tâm với một cái công cụ mở là Internet. Là cái thời điểm mà Việt Nam cần phải chứng minh với thế giới là Việt Nam ngày càng dân chủ hóa, thì cái phiên tòa này nó lại hoàn toàn ngược lại, nó lại chứng minh với thế giới là Việt Nam là một đất nước không an trị, là một đất nước mất dân chủ, là đất nước đàn áp dữ dội những người lên tiếng đấu tranh. Thế đấy là điều không thể chấp nhận được. Tôi đề nghị các tổ chức quốc tế và trong nước gây sức ép về chính quyền, yêu cầu thả ngay lập tức những người đó. Nhưng nếu như họ vi phạm pháp luật thì ở đây tối đa là vi phạm hành chính trong cái việc tham gia giao thông. Mà một cái vi phạm hành chính thì tối đa xử lý là án hành chính, chứ không thể hình sự hóa người ta nhận 3 năm tù. Trong khi đó quan chức vi phạm thì chúng lại bao che, bảo kê nhau. Ở đấy là điều không thể chấp nhận được ở Việt Nam.
Kính thưa quý vị, được biết tổ chức theo dõi nhân quyền đã lên tiếng yêu cầu chính quyền Việt Nam cần hủy bỏ các cáo buộc hình sự đối với ba nhà hoạt động, đồng thời phóng thích họ ngay lập tức. Sau khi phiên tòa kết thúc, Phó Giám đốc phụ trách châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền phát biểu cho rằng, chính quyền Việt Nam giờ đây đã dùng tới cả lỗi giao thông ngụy tạo để truy tố hình sự các nhà hoạt động. Đáng lẽ, chính quyền Việt Nam nên nhận thấy rằng vụ này không đáng để phải chịu sự chỉ trích của quốc tế mà nó có thể gây ra, và hủy bỏ các cáo buộc ngay lập tức. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cũng đã ra tuyên bố cho rằng họ quan ngại sâu sắc về việc chính phủ Việt Nam kết án và phạt tù các nhà hoạt động, và cho rằng việc các cơ quan chức năng Việt Nam sử dụng các điều luật về trật tự công cộng để bỏ tù những người chỉ trích chính phủ vì họ bày tỏ quan điểm chính trị một cách ôn hòa là điều đáng báo động.
Quý thính giả vừa nghe chương trình phát thanh 30 phút tối thứ Tư ngày 27 tháng 8 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh sáng mai từ 6 giờ đến 7 giờ cũng trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Cùng toàn Ban Việt ngữ, Vũ Hoàng xin chúc quý vị một đêm ngon giấc.
have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service. This is Radio Free Asia, Vietnamese service.